Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Trước tình hình Pháp quay lại Nam Bộ, cấp trên cho xây dựng xưởng công binh ở Mỹ Lược, Đà Nẵng. Cù Lao phải theo chú Hai Quân về Đà Nẵng để xây dựng xưởng, phải từ giã làng Hòa Phước. Thế nhưng, Đà Nẵng lại bị quân Pháp chiếm đóng, tình hình rất bất ổn. Cù Lao phải về lại làng Hòa Phước, ở với anh Bốn Linh. Cục, Cù Lao và các bạn trong xóm được thầy Lê Hảo và anh em phân công dạy chữ cho bà con trong phong trào diệt giặc dốt mà các anh đã đề ra. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Quê Nội qua sự thể hiện của Đức Uy và Kim Phượng.
Thầy Lê Hảo thường nói, dạy không nghiêm, đó là thầy dở. Đối với bà Hiến, tôi phải thật nghiêm. Tôi cố tránh hỏi bà chuyện du dơ hoặc tán phét. Tôi dạch một vòng tròn lên giấy, rồi đọc cho bà nghe. O. Đây là chữ O, như quả trứng gà, thấy chưa? Nhớ chưa? Bà Hiến nói liền theo.
O o, như con gà trống nó gáy o o, gà gáy o o. Đi chưa tới chợ đã lo ăn hàng.
Tôi dạy thêm. Phải ngó cho kỹ, chữ O thêm một cái mũ đội lên đầu, đó là chữ ô. Bà Hiến liền đọc.
Ô rô gai góc, nó móc ruột gan, đối rách dầu sang ô rô móc tuốt.
Nói gai ô rô làm chi? Xem này, chữ O mang thêm một cái râu thành chữ ơ.
Còn phải kẻ mày kẻ mặt đội mũ mang râu, còn phải đôi hia.
Bà Hiến vừa nhớ đến hát tuồng. Trước khi ra sân khấu, kẻ phải kẻ mặt mang râu đội mũ. Tôi sẵn giọng. Kệ họ, đào kép muốn làm trời cũng được. Đó là chuyện họ, còn ta là phải ngó kỹ. Đây là chữ T, thấy chưa? Này ghép chữ T với chữ O. Đó là chữ to.
To, nói nhỏ nói to, không bằng nện cho cái đấm.
Tôi định bảo im, nhưng cách nói bắt dần của bà nghe cũng vui vui. Ngó cho kỹ này, T ghép với O thành tô này. Bà Hiến nói ngay.
Tô son điểm phấn, đánh lấn ngải thơm.
Tôi tiếp. Chữ T ghép với chữ ơ là tơ. Bà Hiến đọc liền theo.
Rối tơ rối chỉ gỡ xong, rối đầu có lược, rối tấm lòng khó phân. Tơ tưởng tưởng tơ, nằm mơ là thấy bạn.
Tôi chỉ cho bà Hiến đọc chữ M. Bà liền cho ra.
Chẳng lờ mờ, giấy tờ minh bạch.
Đến chữ N, bà nói quả theo.
Chì rứa bạn nờ, trăng đã mờ, sông đã cạn.
Cứ như vậy, học mỗi chữ, bà đọc một câu. Nếu bảo là bà đọc thêm, bà cũng có để đọc nữa. Tôi và thằng Cù Lao dần dần quá thích. Gặp những câu vui, tôi bảo bà cứ đọc tiếp. Bà thuộc hàng chục bài dè, đủ loại dè. Dè con cuốc, dè các thứ hoa, thứ quả, thứ cá, thứ chim. Dè nói láo, dè hát bội, dè thằng nhát, dè cướp tóc, dè sinh sưu, dè đám ma. Mỗi khi học xong, tôi và thằng Cù Lao bắt bà hát một bài cho vui. Bà Hiến hỏi.
Bài chi?
Thì bài hô hụi hay một bài dè, dè thằng lía hay dè thông tầm cũng được. Tôi và thằng Cù Lao rất mê dè thằng lía. Thằng lía nhà nghèo, mồ côi cha, rất yêu mẹ. Không ai thuê làm, lía phải đi xin ăn để nuôi mẹ. Lía bắt trộm vịt về cho mẹ ăn để mẹ khỏi đói. Sao Lía vào rừng tụ tập lâu la chống lại vua Quan. Tôi thích những đoạn Tả Lía bị chó đuổi phải rút bụi. Lía bắt chước con cá lóc tập nhảy, tập mãi nhảy phóc qua được nhà cao. Lúc bị bao dây, nhờ nhảy qua được mái nhà đã thoát chết. Ai hỏi gì sao bà Hiến nhớ nhiều như vậy? Bà nói:
nhớ nhiều vì đói, khi đói chữ nghĩa vào bụng không bị cơm canh lấp mất, chữ nào còn nguyên chữ ấy.
Tôi tắm cho trâu bỉnh xong, mặt trời đã lặn. Trên bãi dâu mọi người gọi nhau về nhà. Phải về sớm một tí, còn phải nấu cơm ăn để kịp đi học. Ở các xóm tiếng gầu da vào thành giếng nghe lanh canh. Tiếng bát đĩa bị lật nghe sủng soảng. Tiếng phèn la chợp gian động. Giờ tựu lớp đã đến, chị ba chị bốn ăn xong, thắp cây đèn chai gọi nhau đi học. Tôi và thằng Cù Lao sẽ đến dự lễ khai giảng lớp học buổi tối tổ chức ở chợ. Chúng tôi vừa được chú Năm Mùi đề bạt làm trợ giảng của lớp. Vừa bước ra sân, một ngọn đèn đã thấy trôi theo bờ rào của nhà bác Út. Có tiếng gọi:
ba ơi, mau lên.
Bảy hả? Đợi một chút.
Ngọn đèn chị ba trôi nhanh ra cửa. Hai ngọn đèn gặp nhau cùng cất cao, nhập lại, tách ra, nhún nhảy, trôi theo con đường dọc xóm. Ra đến đầu làng, ngọn đèn chị ba và chị bảy nhập vào nhiều ngọn đèn khác, trôi dọc đường làng. Tôi và thằng Cù Lao không xách đèn cứ rảo bước. Chợt một ngọn đèn từ trong hẻm trôi ra, có tiếng hoảng hốt:
ôi ôi, làm tôi hết hồn, ai đó?
Tôi nhận ra bà Bảy Đá. Chú Năm Mùi cho biết bà Bảy cũng đến dự lớp. Trước đây bà bảo không biết học để làm gì, chữ nghĩa không làm no bụng, chỉ có một cái làm được tất cả, đó là tiền. Nhưng có đứa độc mồm bảo bà có nhiều tiền, nhưng bà lại u mê. Nay thấy mọi người đi học, bà mới chịu đi. Tôi và thằng Cù Lao vượt lên trước, một ngọn đèn sáng lóa từ phía đồng bay ra. Đó là ngọn đèn của anh Bảy Hoành. Tất cả những ngọn đèn lồng từ trên xuống, từ dưới lên chảy dồn vào chợ. Lớp học là cái điếm canh được nới rộng, ba ngọn đèn lồng tỏa sáng. Mọi người đã có mặt, chú Năm Mùi, anh Bốn Linh ăn mặc chỉnh tề. Bà con cô bác kéo đến đông đủ. Chợt anh Bốn Linh đứng lên dọn giọng tuyên bố lễ khai giảng. Anh long trọng nói lên ý nghĩa phong trào diệt dốt, một trận đánh vô cùng ác liệt. Hiện nay cả nước có hàng triệu người không kể lớn bé đang dùi mài học tập. Hòa Phước là đất thanh danh văn vật, không thể lơ là việc diệt dốt. Nói xong, anh Bốn Linh vỗ tay, mọi người vỗ tay theo. Đến lượt thầy Lê Hảo nói về sự màu nhiệm của học vấn. Con người ta hễ ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Học vấn như cái ống thiên lý xa soi nghìn dặm. Mọi người phải biết dòm vào cái ống thiên lý để nhìn ra bốn bể năm châu. Còn thầy Lê Hảo nói xong, chú Năm Mùi bước lên. Chú đưa ra những gương học tập đáng làm bà con suy nghĩ. Chú mời ông Bốn Rị và bà Hiến lên bảng viết những chữ đã học. Bà Hiến viết chữ Hiến nguệch ngoạc, ông Bốn Rị viết chữ Rị như gà bới. Cả lớp ngồi nhìn nổi cười, nổi ho loạn xị. Chú Năm Mùi giới thiệu thầy giáo mới của lớp, đó là anh Bảy Hoành, là một người đã đi chu du khắp thiên hạ, đã từng sống ở lục tỉnh Sài Gòn, từng đọc một kho sách Đông Tây Kim Cổ, một người văn võ kim toàn, chỉ có Lục Dân Tiên mới bì kịp. Đã có một vị thầy như vậy, nếu không mở một lớp đặc biệt để cô bác học hành chữ nghĩa, thì chẳng khác như đã nhìn thấy một cục vàng mà lại bỏ lơ không thèm nhặt. Lớp còn có hai cán bộ giúp việc, đó là chú Cù Lao và chú Nguyễn Văn Cục. Chú Cù Lao từng vượt biển về làng ra Đà Nẵng học, đã bản vàng danh yết. Nguyễn Văn Cục có nhiều kinh nghiệm từng dạy cho bà Hiến học giỏi. Hai cán bộ này sẽ giúp các thím các bác những chữ bị quên, kiêm việc quét dọn trụ sở. Nếu cô bác người nào có cây đèn bị mờ thì cứ giao cho họ khiêu ngọn. Nói xong, chú Năm Mùi mời thầy Bảy bắt đầu dạy. Anh Bảy Hoành đứng phát dậy, dỡ chiếc mũ phớt đang đội trên đầu, vứt mạnh xuống ghế, nói như sấm động. Anh Bảy cho biết là ở xứ Lục Tỉnh Dầu Dây, tất cả già trẻ lớn bé đều học hết. Sau ngày cướp chính quyền, vẻn vẹn chỉ trong 3 tháng mà tất cả đều biết đọc biết viết. Những ông già bà già đều đỗ đạt hết. Vì sao vậy? Vì ở xứ Dầu Dây hễ nói là làm. Dân xứ đó hiểu mình bị nô lệ chỉ vì dốt. Nói đến đây, anh Bảy hoành thu nắm đấm nện một đấm thẳng cánh vào cây cột, làm mái nhà rung lên. Anh thét to: "Quyết trừ loài giặc dốt!" Anh Bảy đứng chống nạnh, quắt mắt nhìn quanh, gõ vào bảng đen trên vách, nói tiếp: "Tôi chỉ dạy cho bà con hai chữ, học xong hai chữ này thì mọi sự đều biết tuốt. Đây, tôi viết chữ T, tôi viết thêm chữ Ư, ghép lại thành chữ Tư, thêm cái chấm dưới đít thành chữ Tự. Đây, tôi viết thêm một chữ nữa là chữ D, một chữ nữa là chữ O. Chữ D ghép với chữ O thành Do, đó là hai chữ Tự Do." Cả lớp cười to khoan khoái, tất cả đều công nhận là chú Năm Mùi đã nói rất đúng. Chỉ có một người thông kim bát cổ văn võ toàn tài mới có thể có một cách giảng dạy hay đến thế, và mới có thể nện một nắm đấm vào cây cột làm cả nhà rung lên như thế. Tôi và thằng Cù Lao lên làm thầy dạy cho bà Hiến viết được chữ Hiến và ông Bốn Rị viết được chữ Rị với sự vui sướng của mọi người. Việc đó có làm cho tôi phỏng to lỗ mũi. Chị Ba, anh Bốn dặn còn phải làm công tác quần chúng. Chúng tôi đã xông vào buồng của bà Hiến dọn dẹp tất cả cho bà, lại còn gánh nước nấu cơm. Nhưng để xứng đáng danh hiệu làm thầy, chúng tôi còn phải làm xong một việc thứ ba. Việc này anh Bốn cho là rất quan trọng. Đó là phải biết nói chuyện thời sự, chuyện ở bốn bể năm châu, để làm cho bà Hiến và ông Bốn Rị biết nhìn xa trông rộng, không còn bị giam hãm mà đã trở thành những ống thiên lý xa soi nghìn dặm như trong câu thơ của thầy Lê Hảo. Đối với nhiệm vụ này, riêng tôi thấy rất khó thực hiện. Thỉnh thoảng tôi cũng có nghe những chuyện bàn tán của các chú cán bộ về chuyện thời sự nước ngoài. Tôi chỉ nghe được lõm bõm, không đầu không đuôi, nên tất cả hiện lên càng rắc rối hơn tơ vò. Còn việc đi xa để được thấy rộng thì tôi chỉ mới đi đến chỗ chợ. Nhưng cũng may có được thằng Cù Lao, nó ở ngoài biển nhìn xa có hơn vạn dặm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó cũng thấy bí. Nó bảo nó đã bao lần ra khơi, nhưng ở đó nó chẳng thấy chuyện thời sự mà chỉ thấy có nước với trời. Hai cái này thôi thì mênh mông vô tận. Nhưng chợt nó quay lại, nói nhỏ vào tai tôi: "Thôi, cục đừng lo, tôi sẽ kể chuyện ở Đà Nẵng. Nghĩ lại Đà Nẵng cũng là chuyện ở xa. Đà Nẵng cách ta đến 30 cây số. Nếu chú Năm bảo Đà Nẵng chưa xa, thì ở đó có những ông Tây, ông Tàu, ông Mỹ, cũng là những người ở bốn biển năm châu vừa đến ở Đà Nẵng." Thằng Cù Lao nói nghe rất có lý. Chúng tôi chạy vụt đến nhà bà Hiến. Tôi giải thích cho bà Hiến nghe vì sao bà phải nghe những chuyện thời sự ở xa. Sau đó thằng Cù Lao bắt đầu kể: "Tôi ra Đà Nẵng ở một ngôi nhà 4 tầng. Ồ, rộng lắm, to lắm. Tôi theo anh Sáu bước lên những bậc đá bằng cẩm thạch, đi dọc những hàng hiên cao. Có không biết bao nhiêu là cửa chớp. Anh Sáu dừng lại mở cửa, một căn phòng vô cùng lộng lẫy hiện ra. Tôi lóa mắt, sàn bóng như gương, dưới sàn lại còn trải thảm nữa. Giữa phòng là một chiếc giường to bọc vải trắng toát, một giường nhỏ hơn bọc toàn nhung xanh. Mỗi giường có 2 chiếc gối bọc lụa thiêu hoa, một chiếc gối đầu, một chiếc gác chân. Dọc tường nào rèm, nào tủ, nào gương to. Một anh Sáu bước vào, gương chiếu 4 bên, thấy 5 anh Sáu lận. Có đến chục phòng như vậy đó. Mỗi phòng trưng diện mỗi cách, bàn ghế giường tủ bóng lộn, cốc chén toan bằng thủy tinh, mâm đĩa mạ vàng mạ bạc." Tôi hỏi: "Ôi chao, nhà chi mà sang trọng rứa?" "Đó là dinh lão sứ, còn gọi là tòa thị chính. Nay ta dùng tầng trên để ở, tầng dưới để làm trụ sở của ủy ban Đà Nẵng." Thằng Cù Lao kể tiếp: "Một tên thống sứ không chỉ có một ngôi nhà ở Đà Nẵng mà còn có nhà ở Bà Nà gọi là biệt thự. Nó còn có biệt thự ở Bạch Mã, Đà Lạt. Mùa hè lên đó để cho nó mát." Ở lớp huấn luyện, một hôm anh Sáu nói: Hòa Phước là làng tôi ở. Ở đó có một bà già tên là bà Hiến. Bà ở trong một cái lều. Lều không có cột, chỉ làm bằng hai mái tranh ghép lại. Muốn vào lều phải quỳ xuống bò bốn chân. Nếu ta xếp lại bên nhau cái lều của bà Hiến và ngôi nhà này của tên sứ, thì sẽ thấy một sự thật mỉa mai. Dân ta có hàng triệu người như bà Hiến. Anh Sáu nói tiếp. Lịch sử cho phép chúng ta ngày nay so sánh những việc như vậy. Người còn sống phải nhớ những việc đó. Cách mạng đã cho phép bà Hiến đến Đà Nẵng không bị bắt bớ. Chúng ta sẽ mời bà đến dinh lão sứ ở chơi vài hôm. Bà Hiến hỏi.
Vậy chỗ đó là của ta rồi hả?
Bà Hiến phải công nhận là những chuyện thời sự của thằng Cù Lao kể làm cho cái ống thiên lý của bà đã xa xôi đến xứ Đà Nẵng. Tôi nhấn mạnh thêm, nhà lão sứ là của mình rồi, thằng Cù Lao được vào ở, sướng chưa? Thằng Cù Lao lắc đầu. Không sướng đâu, tôi leo lên giường, cái giường cứ nhún nhảy như bị sóng đánh. Tôi nằm im không dám lăn qua lăn lại. Ngủ trên bãi cát sướng hơn, cứ lăn tròn đến đâu cũng được. Cái nệm nghe như lửa đốt. Cái giường tre của mình thế mà mát. Anh Sáu còn bảo tôi phải rút vào một cái buồng trắng toát. Anh dặn cái bông sen, nước tưới loa xoa. Anh bảo tôi phải tắm. Tắm dậy rất khó chịu. Tắm xong phải mặc bộ đồ mới. Áo phải bỏ vào quần, phải gài hết nút. Nhìn vào gương, mình thấy như một thằng nào lạ quắc hà. Tôi hỏi, diện sang rứa, thế Cù Lao làm chức tước gì? Ban đêm làm anh học trò, ban ngày làm tổ viên tổ tiếp liệu, trực thuộc phòng quản trị. Phòng quản trị đặt dưới chỉ huy của văn phòng. Tôi làm nhiều việc rất quan trọng, ở đó khách khứa suốt ngày, tiếp cả khách bên Tàu, bên Tây, bên Mỹ nữa. Một lần gặp Mỹ, hai thằng Mỹ quan tư. Chúng đến Đà Nẵng nói đi tìm xác Mỹ bị Nhật giết trên Tây Nguyên. Chúng đến bằng máy bay, nhờ chính quyền Đà Nẵng giúp đỡ, được ở ngay tại tòa thị chính. Tôi hỏi, thế Cù Lao có được ngồi ăn không? Làm chi? Tôi làm phụ hầu bàn. Một thằng vừa ăn vừa gật gật nói tiếng Mỹ. Anh phiên dịch cho biết là nó khen món ăn Việt Nam rất ngon. Chúng cũng rất mê phong cảnh Việt Nam. Màu xanh Việt Nam đẹp nhất địa cầu, không đâu sánh kịp. Họ có chương trình đến thăm núi Trà Sơn, thăm Dũng Thùng, thăm mỏ vàng ở Bồng Miêu, mỏ than ở Nông Sơn, mỏ kẽm ở Đức Bố, thăm kho chứa xăng ở Liên Chiểu. Ta tiếp đãi họ cực kỳ trọng thể. Mỗi bữa ăn được bày ra đầy bàn, đủ hết món ngon vật lạ. Chỉ về rượu để nhấm nháp cũng đã có bốn thế rượu. Bữa ăn có lúc kéo dài đến 2 giờ liền đó. Tôi kêu lên, ôi trời ơi, ăn nhiều quá vậy hả? Vừa ăn vừa trò chuyện mà. Thằng Cù Lao gật gật, nhưng không phải ăn ít. Thằng Cù Lao cũng cho biết thêm, hôm đó sau bữa ăn, anh Sáu trò chuyện với bạn bè, cho biết ở thôn anh có một bà gọi là bà Hiến. Bà đó có một nải chuối, bà sống được 10 hôm. Nạn đói vừa qua đã làm dân ta chết hơn 3 triệu. Số đói kinh niên có đến 5-7 triệu người. Tôi hỏi bà Hiến, bà có bị đói không bà? Bà Hiến thuốc thiết. Tôi nói như quát, thuốc thiết cái chi? Bà sẽ được mời ra tòa thị chính, được các anh đãi tiệc, được nằm giường lò xo. Trước là trước khi đi Đà Nẵng phải tô son này, phải đánh phấn này, phải sức dầu thơm này. Chớ có lôi thôi, người ta không cho bà vào đó.
Đối với ông Bốn Rị, thằng Cù Lao cũng nói cho ông biết những chuyện thời sự như đã nói với bà Hiến. Ông Bốn Rị tỏ ra rất thờ ơ. Sau đó nó kể cho ông Bốn Rị nghe chuyện lính Tưởng Giới Thạch đến Đà Nẵng, từ đó chuyển sang chuyện nó học việc băm thịt chặt xương. Nay nó băm thịt được cả hai tay là nhờ nó được học tập cách băm thịt ở Đà Nẵng. Tôi lấy làm lạ hỏi cắt ngang. Sao lạ vậy? Cù Lao ra Đà Nẵng được ở nhà 4 tầng, được đề bạt làm tiếp tế, sao lại bị giáng chức xuống làm việc băm thịt chặt xương? Là vì sau này anh Sáu ban ngày làm việc ở tòa thị chính, nhưng ban đêm phải đi ngủ nơi khác. Quân Tây và quân của Tưởng Giới Thạch đến đóng ở Đà Nẵng, tòa thị chính ở sát ngoài biển, nhỡ bị đánh úp, ta không lối thoát, ta phải đề phòng. Ông Bốn Rị hỏi, ta thắng rồi mà, sao đánh ta được?
Đó là những lính của Tưởng Giới Thạch theo lệnh đồng minh kéo sang ta, lấy cớ là để giải giáp quân Nhật. Ở Đà Nẵng, chúng chiếm các đồn trại, cầm đại đao đứng chắn các ngã đường. Buổi tối, tôi và anh Sáu về ngủ ở nhà bà Đáng, chỗ này kín đáo hơn. Hàng ngày, ông Đáng gánh một gánh bún bò ra chợ để bán. Bà Đáng cũng làm như ông, nhưng một hôm hai ông bà đã to tiếng, bà Đáng nổi khùng đã cho ông Đáng một đá. Ông Bốn sửng sốt. Ủa, đàn bà sao dám nện đàn ông một đá?
Cũng tại lính của Tưởng Giới Thạch đó.
Thằng Cù Lao kể cho ông Bốn Rị biết lính của Tưởng Giới Thạch đứa nào cũng vàng giọt bủng beo, đứa nào cũng là tướng quyệt. Chúng đã làm cho tất cả những gánh bún gánh mì ở chợ đều phải hoảng sợ, khi thấy chúng đằng xa là phải chạy tránh. Một hôm ông Đáng vì chậm chạp nên chúng đã xa đến, chúng đưa một xấp bạc ra hiệu cho ông Đáng phải bán bún. Ông Đáng múc ra 5 bát cho 5 thằng, loáng một cái 5 bát đã hết sạch, phải múc thêm 5 bát nữa, lại còn phải chạy múc thêm hoài. Ăn xong chúng đứng dậy bỏ đi, ông Đáng đòi tiền, chúng rút dao dung loang loáng. Nhưng một đứa chợt trợn trừng cặp mắt lão đảo, ngã lăn quay. Đồng bào chung quanh nổi kêu tán loạn. Ôi, có án mạng, có án mạng! Ông Đáng hoảng quá, quải gánh bỏ chạy. Khi chạy, ổng bị ngã nhào, bát đĩa bị vỡ gần hết. Việc đó làm cho bà Đáng cứ nhăn nhăn nhó nhó. Ông bà cãi lộn nhau. Bà biết thế võ, đã cho ông một đá. Ông ngã tên hên. Sau đó khi đi bán bún, ông Đáng có nhờ tôi đi gác. Tôi đứng gác ở đầu chợ. Khi thấy lính của Tưởng Giới Thạch từ xa, tôi đã chạy báo cho ông biết trước. Sau đó khi rảnh, tôi còn giúp ông làm bún xáo nữa. Ông dạy tôi cách chặt xương, cách băm thịt. Nay tôi băm thịt được cả 2 tay là nhờ những buổi băm thịt ở nhà ông Đáng đó. Ông Bốn Rị nghe chăm chú những chuyện thời sự về lính của Tưởng Giới Thạch, về chuyện băm thịt. Ông Bốn Rị cũng nhất trí là thằng Cù Lao giúp ông chặt xương chó và băm thịt chó rất giỏi. Suốt năm 1946 là mùa xuân. Mùa xuân như kéo dài đến tháng 10. Mùa mía đường đã qua, tôi thấy mía nào ngọt bằng mía năm đó cả. Đến mùa tơ tằm, tôi chưa thấy sợi tơ nào mượt mà bằng sợi tơ năm đó. Ngô nướng có một vị ngọt khác thường. Dọc đường đầy tiếng chim, tiếng bồ chao vang lừng, tiếng bồ cát ấm áp và thật kỳ diệu. Núi non bỗng sáng lên rời rợi, cỏ cây dọc đường rung lên reo vui trò chuyện. Lúc tôi còn níu áo mẹ theo vào chợ chiều, con đường làng xa xôi như dài đến xứ Tây Trúc. Con đường ngắn dần, cho đến năm 1946 nó bỗng dài ra thênh thang vô tận. Tôi đi dọc đường gặp toàn những nụ cười thân mến. Chuyện ném đất đá vào đầu ông Bốn Rị quá xa xôi thành chuyện thời trước. Trong làng, những đứa láo xược nhất không còn gọi tôi bằng thằng. Thằng cục chăn trâu, bị một cục u trên trán. Ông thợ mộc ngoài dạng không còn hỏi tôi có giấu chơi chiếc đục không. Ông còn mời tôi uống bát nước chè. Tôi và thằng Cù Lao được cả ông Tư Trai mời nếm món mắm ngon của Đà Nẵng. Này Cù Lao, nè Cục, ngồi lại đây ăn thử cho biết nghe. Đây là thứ mắm dảnh. Ông Biện Thành ở Đà Nẵng gửi biếu tao đó. Tôi bỏ thoái vật lộn, chọc chó và đi rong. Tôi làm gì cũng có ý có tứ. Trước kia khi ra sông tắm, tôi cởi phăng hết quần áo rồi thét tướng, hãy theo ta. Tôi nhảy tòm xuống sông, bọn chăn trâu nhảy tòm theo, chúng tôi chơi trò dìm nước, đứa này cố dìm đứa kia xuống nước. Chơi rất ác, đè nhau đến ngạt thở, phải lại mới chịu tha. Sau này chúng tôi không tắm dậy nữa, tôi và thằng Cù Lao mặc cả quần khi xuống tắm. Nếu phải cởi quần, hai đứa phải chạy ra xa, đi khom khom rồi đột ngột phóng xuống nước. Tôi phải cúi sấp về phía trước, đưa lưng cho thằng Cù Lao kỳ cọ. Tôi bắt nó kỳ nách kỳ hông cho đến hết mùi khét của trâu mới thôi. Tôi bắt thằng Cù Lao đưa lưng cho tôi kỳ. Tôi vừa kỳ vừa ngửi, kỳ cho đến lúc da nó đỏ lên mới thôi. Thằng Cù Lao bắt trước người lớn uống nước chè đặc. Nó uống cạn bát, chép miệng gật gù. Chà, ngon quá!
Tôi bắt chước người lớn ăn cay, nói lớn, nhổ thật xa, dỗ dai tụi nhỏ, sai chúng làm việc này, việc nọ. Tôi nói với mẹ nên bán quách con trâu bỉnh, nghề chăn trâu chẳng nên danh nên giá gì. Tất cả bọn chăn trâu dù siêng năng đến mấy cũng bị gọi bằng thằng, bằng bọn, bằng tuổi, bằng lũ. Có đứa chăn trâu nào được gọi là thầy chăn trâu đâu. Đất trời năm 1946 trong gieo cho đến tháng 9, núi Trường Định, họn Cà Tàng vẫn xanh ngát, đến thu dài hạt mưa bay, đến tháng 10 có gió heo may, có mây mù. Mưa lại đổ, con sông Thu Bồn lại phền ra, đổi màu xanh ra màu vàng. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, nước lại xanh leo lẻo. Dạng Hòa Phước trong gieo, thấy được từng hòn sỏi dưới đáy nước, thuyền qua lại đông hơn. Đến giữa mùa đông, một thuyền mành hai buồm cập bến Hòa Phước. Một cán bộ bước xuống bến đi thẳng vào làng, trao cho anh Bốn Linh bức thư của anh Sáu ở Đà Nẵng gửi về. Thư viết rằng: "Chú Bốn, Đà Nẵng phải chuẩn bị mọi việc sẵn sàng. Bên tư pháp đưa về gửi tạm ở Hòa Phước 4 chiếc rương. Nhờ chú sắp xếp để cất giấu cho chu đáo. Chú có thể tạm cất 4 chiếc rương trong miếu Bà Tầm, rồi khóa cửa miếu lại. Ký Nguyễn Văn Sáu." Tái bút: "Ngoài này có bác sĩ Thụ muốn đưa bà vợ và cô con gái là Tuyết Hạnh về Hòa Phước ở tạm một thời gian. Họ đi trước như vậy để được yên ổn. Nhân tiện nhờ chú tìm nhà và sắp xếp chỗ ở cho họ. Bà Thụ gốc người làng mình như chú đã biết." Người đưa thư cho biết 4 chiếc rương đã cập bến. Anh Bốn Linh phải cho ngay người đưa rương vào làng cất giữ. Anh Bốn theo người đưa thư ra bến. 4 chiếc rương lớn bằng kẽm chiếm trọn một khoang thuyền. Rương nào cũng khóa kỹ. Anh Bốn gọi chú Năm Mùi đi hạ tre làm một đôi quan mới. Gọi ông Kiểm Lài và đội tự vệ đưa 4 chiếc rương lên bờ. 4 rương kẽm sắp thành một dãy sáng nhoáng. Trên mỗi rương đều có ghi 4 chữ TA quân sự. Nét chữ gân guốc. Tuy không nói nhưng tất cả đều nghĩ đó là những rương vũ khí. Tôi và thằng Cù Lao đoán TA quân sự là loại vũ khí vô cùng lợi hại. Từ cổ chí kim, Hòa Phước chưa tiếp những vị khách lạ như vậy. 4 chiếc rương kẽm từ bên sông tiến vào làng uy nghi như 4 cổ pháo tiến vào trận địa. Thằng Cù Lao rất toại nguyện được chú Năm Mùi phân công giữ kho vũ khí TA quân sự. Giữ vũ khí cũng là công tác quân sự. Cha nói vào công tác trong quân giới là công tác quân sự, nay nó cũng được làm công tác quân sự. Thằng Cù Lao lúc ở Đà Nẵng từng thấy đoàn quân Nam tiến rầm rập bước vào sân ga giữa muôn nghìn tiếng hô như sấm động. Mỗi lúc chiều xuống, trước khi đến lớp bình dân, tôi và thằng Cù Lao đi tuần tra một vòng vào miếu. Sau khi những ngọn đèn từ các lớp học tỏa ra, chúng tôi lại tuần tra một vòng vào miếu. Thằng Cù Lao nắm tay tôi bước lò dò như chui vào hang sâu thăm thẳm. Ngôi miếu nằm giữa những cây đa to, bóng tối đen đặc. Chợt thằng Cù Lao nói khẽ: "Đến rồi." Nó đẩy cửa miếu, kéo tôi bước qua ngạch cửa. Tôi khụt khịt muốn ho. Thằng Cù Lao bóp bóp tay tôi, bảo phải im. Tiếng gió quýt dài. Cả chòm sung xào xạc, trên nóc miếu như có tiếng chân đi. Chợt một loạt tiếng tắc kè khô khốc nổ sát bên tai. Tôi giật bắn người. Thằng Cù Lao thì thầm bảo tôi phải bấm tay. Nó đã bày cho tôi cách chống sợ, phải bấm ngón tay cái vào đầu ngón tay trỏ. Thằng Cù Lao đập nhẹ chiếc rương, rặt một cái, tắc kè bỏ chạy. Ban ngày thỉnh thoảng thằng Cù Lao cũng đi tuần tra chỗ cây sung. Thằng Cù Lao gã: "Này Cục, tôi là một, Cục là hai, chỉ hai đứa mình biết. Chúng mình trèo lên chỗ cái hốc trên cây sung, ngồi trong đó thấy được bãi dâu, thấy hết. Cái gian đằng xa mình thấy được." Tôi hùa theo: "Ngồi trên đó, rất tuyệt. Cứ để bọn diệt gian vào miếu, bất giác ta nổi la làng. Cả làng ập đến trói gô chúng lại, lập thành tích vậy, cấp trên sẽ thưởng mỗi đứa cái súng lục." Nhưng khi nhìn lại thấy cây sung trơn tuột, tôi hỏi: "Nè, sao lên trên được?" "Có khó gì đâu. Ngoài đảo chỉ có vách đá dựng đứng trên biển, có chỗ nào dựng thang được đâu. Bọn chim yến làm tổ trên đó, người gỡ tổ yến bơi thuyền đến chỗ vách đá.
yến làm tổ trong các hốc. Họ đứng dưới thuyền cầm một dây dài, đầu dây có buộc cây cọc. Họ vứt sợi dây lên vách, cọc bị mắc vào hốc hoặc vào cây. Họ đu dây trèo gỡ tổ yến. Ta cũng làm vậy. Tôi và thằng Cù Lao chạy tìm dây. Nhà tôi có nhiều loại dây, nhưng dây nào cũng đang cột. Nếu gỡ những dây dàn bếp, tất cả những nồi niêu bát đĩa sẽ đổ ào xuống. Con trâu bỉnh có cái dây mũi, nhưng mất dây mũi nó sẽ bỏ chạy. Dây cột gàu múc nước là loại mỏng manh. Ông Bảy Quá có một dây lưng làm bằng cả một khổ thao rất dài. Ông quấn đến hai vòng quanh lưng, buộc hai mối thả xuống thành một đùm xòe đến gối. Mượn được cái dây đó thì tuyệt vời đó. Tôi cứ nhìn nhưng không dám hỏi mượn. Tôi bàn nên tháo cái dây treo cần xay lúa. Thằng Cù Lao chưa tháo xong thì chị Ba hiện ra trước cửa. Chị Ba bắt phải cột lại cần xay. Chị xúc lúa đổ vào cối bắt tôi và thằng Cù Lao phải xay. Sau đó anh Bốn Linh cũng biết việc tôi đi tìm dây. Ông Bảy Quá bảo tôi và thằng Cù Lao cả gan cứ nhìn vào lỗ rốn của ông. Thằng Cù Lao thú thật nó muốn trèo lên cây sung tìm cái hốc. Nó sẽ đặt trạm gác trên đó. Anh Bốn không cho phép trèo cây, như vậy rất nguy hiểm. Theo anh Bốn Linh cho biết thì những rương TA quân sự chỉ chứa toàn sách và giấy. Đó là những hồ sơ ở sở mật thám Pháp ta bắt được, cả những hồ sơ của tòa án quân sự của ta. Chữ TA quân sự có nghĩa là tòa án quân sự. Anh Bốn Linh được thư anh Sáu nhờ tìm nhà cho bà Đốc Thụ và cô Tuyết Hạnh về ở. Lại một đợt khách thứ hai sau bốn chiếc rương TA quân sự. Anh Bốn Linh cân đi nhắc lại, cuối cùng anh chọn nhà tôi. Nhà tôi bằng tranh nhưng xây về hướng đông, có nhiều cửa sổ, gió và ánh sáng là những thứ bác sĩ rất cần. Một bà đốc vợ một ông đốc tờ về ở nhà quê, không phải chuyện vừa. Cả nhà trên sẽ dành cho bà Đốc Thụ và cô gái. Chị Ba xuống ngủ nhà dưới, tôi sang nhà anh Bốn Linh ngủ với thằng Cù Lao. Tôi và thằng Cù Lao được xếp vào loại chân chạy, bà Đốc có nhờ gì chúng tôi sẽ chạy. Trước đây, một vài người ở làng mắc bệnh lễ bái không lành, đã ra Đà Nẵng nhờ bà Đốc nói với ông Đốc một tiếng. Ông cho cái toa mua vài thứ thuốc, khi về lại làng họ đều trầm trồ. Bà Đốc và cô con gái sướng chi sướng lạ lùng. Đời trước ông bà có dạy công tu nhân tích đức, còn cháu mới được cái sướng như vậy. Mọi việc bà Đốc chẳng thèm động đến móng tay. Bước đi một bước đã có thằng xe, đi chợ đã có con hầu xách rổ, ngồi ăn có đứa đứng quạt. Mẹ đeo kiềng vàng dòng vàng mặc toàn gấm dốc, cô gái mặc toàn tơ lụa, uốn tóc quăn, cầm kỳ thi quả đều giỏi. Mẹ tôi nghe bà Đốc Thụ và cô Tuyết Hạnh sắp về, chép miệng nói:
"Nghĩ mà thương bà Đốc và cô Tuyết Hạnh, giặt đuổi lại một phen gặp cái gian nan."
Tôi thường đi xem hát tuồng ở chợ Quảng Quế, tưởng tượng ra có một bà phi và nàng công chúa bị giặt đuổi chạy. Bà Đốc và chị Tuyết Hạnh rực rỡ gấm dốc lụa là, một thị tỳ đẩy chiếc xe loan. Sau xe loan có vài ba thị tỳ khác theo hầu. Một cô cầm quạt, quạt khe khẽ bà phi. Một cô mang tráp trầu, một cô cầm chiếc lèn lồng. Rồi chốc chốc bà phi than thân trách phận. Cô hầu kể lễ là người ta ở đời có lúc thịnh lúc suy. Bà phi chớ quá buồn phiền mà hãi đến dốc ngọc. Nhất định có ngày bọn gian nịnh sẽ bị bêu đầu. Chợt chiếc xe loan đó dừng lại ở đầu làng Hòa Phước. Cả đoàn người tiến vào nhà tôi. Các cô thị tỳ phải đỡ bà Đốc bước xuống, chạy lấy nước cho bà rửa chân. Tiếng sai bảo của bà Đốc ỏng ẹo dài ra:
"Con hầu đâu? Đem cho bà miếng trầu."
Tức thì tiếng trả lời cũng ỏng ẹo hơn nữa:
"Thưa bà, có con đây ạ."
Có những khách như vậy nghĩ cũng rất quý. Bỗng có tiếng chị Ba giục:
"Cục và Cù Lao trút hết những áo quần móc ở trên kia, đem ra sông giặt hết cho chị đi."
Chị Ba giải thích:
"Những bác sĩ ăn ở rất sạch, sờ đến cái gì là phải rửa tay, không rửa bằng nước mà rửa bằng cồn. Mình ở dơ dáy, họ không chịu được, họ bỏ đi nơi khác. Thanh danh nhà mình mất hết, được bác sĩ về ở nhà mình, thiên hạ ngó vô cũng sướng."
Chị Ba nói xong, bước lên giường rút hết chiếu chăn quần áo trên sào. Tôi và thằng Cù Lao vác tất cả đặt lên lưng trâu bỉnh, bắt nó thồ ra sông. Chúng tôi hết đập lại dò lại ngửi. Chưa có một cuộc tổng vệ sinh nào lại kỹ đến như vậy. Bà dâu về, tôi đi thẳng vào nhà bà Hiến để dạy học. Có tiếng chị Ba loáng thoáng ngoài ngõ nói bà Đốc đã đến. Tôi chạy về nhà, nhà vắng, trước sân chỉ có hai người đàn bà mặc áo bà ba đen, xoàng xỉnh, như các bà bán mắm. Họ đang nói chuyện với mẹ. Tôi hỏi, bà Đốc Thụ và chị con gái đâu mẹ? Mẹ tôi không trả lời, mỉm cười nói với hai người kia.
Nó là thằng thứ bốn của tôi đó, đi làm việc dân việc nước suốt ngày, hai chân lia lịa như là cốc bỏ đĩa. Thấy đó là mất đó hả?
Mẹ quay sang tôi nói,
bà Đốc đó, cô Tuyết Hạnh đó, không biết hả?
Tôi tưng hửng, vì rõ ràng hai người này không có gì giống như những bà phi trong rạp hát tuồng. Họ chẳng gấm dốc, chẳng có dòng vàng. Một người là một bà đứng tuổi, có cặp mắt thâm quầng. Cô con gái khoảng 16-17 tuổi, gầy nhom xanh xao như người bị đói. Áo quần của họ bạc màu, trông càng tiều tụy hơn. Bà Đốc hỏi về tôi được bao nhiêu tuổi mà đã dài đương, được việc nước việc non tối ngày. Bà ca ngợi bọn trẻ con ở nhà quê, chỉ tí xíu mà cái gì cũng giỏi, học cũng giỏi, làm cũng giỏi, công tác cũng giỏi. Đã như vậy lại còn biết kính trên nhường dưới, biết chịu thương chịu khó giúp đỡ mọi người. Con nít nhà quê không như con nít thành phố, lười biếng vô lễ mê chơi, đêm nào cũng đi xem cinema, thích ăn diện. Bọn con nít ở phố, ở hàng, không bằng cái móng tay của bọn con nít nhà quê. Bà Đốc nhìn thẳng vào tôi như muốn tìm trong mắt tôi có một hạt bụi nào không. Bà nói chậm rãi.
Tôi mà có một đứa con như nó đó thì sướng biết mấy.
Mẹ nói,
ở đây nhất quỷ nhì ma thứ ba là bọn chăn trâu đó. Chúng thách nhau vật lộn, vài bữa lại bị một cục u trên đầu, lại còn bơi tú qua bên sông. Tôi sợ quá.
Chị Tuyết Hạnh nhìn tôi mắt mở rộng.
Bơi được qua sông, giỏi quá hen.
Mẹ tôi nói tiếp,
vừa rồi được cử đi dạy bình dân học vụ, dạy bà Hiếm và ông Bốn Rị đó chứ.
Chị Tuyết Hạnh đầy vẻ thán phục.
Cha, nhỏ vậy mà đã chiến sĩ bình dân học vụ rồi à?
Bà Đốc giơ hai bàn tay trắng bệch với những ngón tay nhỏ như muốt đũa than thở.
Tôi chân yếu tay mềm, chẳng làm ra được lúa gạo, chỉ biết ăn nhờ. Vậy chú phải nhịn phần cơm cho cô nghe.
Tôi lúng búng chẳng biết nói câu gì. Chị Ba trong nhà bước ra mách.
Trả lời đi, trả lời như thế này nè. Chỉ thêm vài đôi đũa, tốn kém chi đâu. Chỉ sợ ngô khoai với tương mắm cô ăn không được.
Chị Ba mới làm cán bộ mấy tháng mà việc đối đáp giỏi quá. Bà Đốc Thụ và chị Tuyết Hạnh suốt ngày cặm cụi mai giá. Chị Tuyết Hạnh lấy ra một cái hộp tróc sơn đựng nhiều đồ óng ánh rất sang trọng. Thìa nĩa, con dao sáng quắc, cái kéo tí xíu, cái pin, con dao díp có đến bốn lưỡi, cái ống sáp tô môi. Chị nói khi tô môi phải ăn diện. Về Hòa Phước sống với nông dân phải hòa mình, giấu hết áo quần loè loẹt. Hôm nay chị giống như ma đói. Hôm nào chị diện vào, tôi và thằng Cù Lao sẽ thấy chị đẹp mất hồn. Chị soạn một chiếc túi chứa toàn lọ, đựng đủ các thứ thuốc. Chị cho biết các thứ thuốc đó chữa đủ các bệnh. Cơ thể người ta có bộ phận gì thì chị sẵn sàng có thứ thuốc chữa các bộ phận đó. Mai giá xong, chị Tuyết Hạnh làm mọi việc khác. Chị làm việc không ngớt, quét tước, giặt giũ, xách nước, nấu cơm, làm lia lịa, còn nhanh nhẹn hơn chị Ba. Chị lên chợ mua đàn dây dừa, cây đèn dầu, hành tiêu, gạo, mắm, mua cả chiếu, tự tay xách về. Chị nấu cơm ghế thêm khoai của mẹ tôi vừa biếu, ăn với cá và mắm. Mâm cơm chẳng có món bồ câu hầm, món chè đậu xanh như người ta đồn. Chị Tuyết Hạnh ăn một cách ngon lành, ăn một lèo hết ba bát. Bà đốc thụ thú thật về Hòa Phước tự nhiên ăn như cọp đói. Hòa Phước có nhiều chất oxy như ông đốc cho biết. Bà đến mua thịt chó ở ông Bốn Rị đem về xào nấu trước mặt mọi người. Mẹ tôi không hiểu vì sao một bà phong lưu như bà đốc lại ăn thịt chó. Bà đốc còn cho thịt chó chứa nhiều chất đạm, ăn tốt, chẳng có gì ô uế cả. Một bà đốc vợ ông đốc Tờ nói thì ai cũng tin. Những người bị nôn ọe vì mùi thịt chó không bị nôn ọe nữa. Chị ba thấy ăn thịt chó là việc bình thường. Ông Bốn Rị càng mất mùi hôi, ngồi gần ông được. Mẹ tôi bảo không mấy khi cô Tuyết Hạnh về chơi, chớ để cô làm nhiều việc. Nhưng cô Tuyết Hạnh lại rất thú vị khi được xay lúa giả gạo như được múa hát vậy. Chị Tuyết Hạnh lấy đôi giò lớn, gánh một lèo 4 gánh nước đổ đầy vại. Mẹ tôi sợ chị bị ngất. Chị bảo chị nghe khỏe ra, ngủ thẳng giấc. Tôi đi đâu chị cũng xin đi theo để học cho biết. Chị theo sang nhà bà Hiến dạy bà học. Bà Hiến rất thích vì chị Tuyết Hạnh ăn nói dễ nghe. Thỉnh thoảng chị còn hát khe khẽ cho bà nghe. Tôi mách với chị là thằng Cù Lao có miếng trói rất lợi hại. Có được miếng vỏ đó trong tay thì ai khỏe mấy cũng bị đánh bẹp. Chị xin tình nguyện làm người học trò nhỏ để được học miếng trói. Chị Tuyết Hạnh rút ra một gói nhỏ có hình vẽ một người đàn bà cổ đeo đầy cườm, miệng cười tủm tỉm. Chị cầm gói đưa cho tôi và thằng Cù Lao ngửi. Đó là miếng xà phòng thơm. Chị lấy ra để tặng hai đồng chí nông dân, Cù Lao và Cục. Tôi và thằng Cù Lao ra sông tắm thật sạch, sau đó mới xức xà phòng thơm. Bọn chăn trâu trong làng cũng được tôi cho xức xà phòng thơm sau khi tắm rửa sạch sẽ. Chị Tuyết Hạnh về được vài mươi hôm, đã được cử làm chiến sĩ diệt dốt. Chị dạy bà Hiến, dạy ông Bốn Rị khi tôi và thằng Cù Lao bận việc khác. Chị được cử làm trợ giảng cho lớp đặc biệt. Mặt trận diệt dốt lại thêm một chiến sĩ học giỏi, không kém tiến sĩ cử nhân ngày trước. Chị Tuyết Hạnh về Hòa Phước mang theo một kho hiểu biết. Chị giỏi lịch sử, địa lý, giỏi tiếng Tây, biết cả đàn hát. Chị kể thao thao bất tuyệt những chuyện phim, những phim đó ai thủ vai nào chị đều nhớ được. Chị thuộc như cháu tên những đào kép như Clark Gable, đào Gable. Dưới trần đời này, Clark Gable, Gable là sự tuyệt diệu của tuyệt diệu. Chị có nhiều chuyện mê ly kỳ quặc, chuyện một con bọ dừa vàng có 3 chấm đen trên lưng. Một tướng cướp bắt được một con bọ dừa như vậy, bỗng quá sáng suốt. Nhờ con bọ dừa đó, tướng cướp đó tìm ra được một kho châu báu chứa đến 3.000 lạng vàng, 1.000 hạt kim cương và 5.000 ngọc bích. Nếu không có con gà trống của bà Hiến nhắc đêm đã khuya, thì tôi và thằng Cù Lao đã thức đến sáng để nghe những câu chuyện giật gân của chị. Những chuyện kể của chị Tuyết Hạnh làm chúng tôi có hôm dậy trễ. Tôi mở bừng mắt, thấy trời đã sáng trắng. Sau mùa mưa lụt, trời ban mai càng cao càng xanh, như có ai vừa chùi quét. Con sông Thu Bồn rì rào khe khẽ. Dưới nhà chị ba đang xay thóc. Chị Tuyết Hạnh học dần sàng. Con trâu bỉnh khua sừng lách cách. Con mèo mướp kêu meo meo. Bọn gà mẹ tục tục gọi con. Chợt mẹ tôi gọi chị ba.
Để im, nghe thử.
Có tiếng nổ. Tiếng nổ từng loạt vang từ xa, nghe mờ mờ nhưng rất vang dội. Mẹ tôi nghển tai nói.
Tiếng súng chúng mày ơi.
Tôi nói, họ đốt pháo đó mẹ. Tôi nói vừa dứt thì một tiếng nổ vang rền. Chó trong xóm nổi sủa, đàn chim sẻ trên cây mít tung bay. Mẹ tôi nói vẻ lo lắng.
Chà, tiếng gì to quá, nổ phía Đà Nẵng, tiểu đoàn 17 của cha mày ở phía đó đó.
Mẹ giục tôi và thằng Cù Lao chạy sang nhà anh Bốn Linh hỏi tin tức. Anh Bốn Linh không có nhà. Chị Bốn cho biết anh đã đi đâu, có lẽ đi họp tự vệ chòm Đa Lý. Tôi và thằng Cù Lao chạy vào chòm Đa Lý. Đội tự vệ đang họp ở đó, có ông Bảy Quá đứng gác. Thấy tôi, ông xua tay quát. Nè, dừng lại! Tôi gọi. Chúng tôi đây ông Bảy. Không được vào! Ông Bảy tay cầm kiếm, bước từng bước oai nghiêm, ra hiệu chúng tôi đi nơi khác. Tôi hỏi, có anh Bốn Linh ở đây chứ ông Bảy? Không biết. Ông Bảy nghe nổ không?
Không nghe.
Tôi nói to.
Lỗ tai ông điếc rồi, nổ dữ lắm. Đó, nghe chưa?
Cặp mắt ông Bảy đảo lia lịa, báo hiệu cơn sấm sét sắp nổ.
Mày nói vậy hả? Tao điếc hả? Bọn Pháp ở Đà Nẵng đang đánh ta, thằng ngu mới không biết. Có thứ pháo nào lại kinh thiên động địa rứa hả?
Tôi và thằng Cù Lao chạy về nhà. Bà Đốc Thụ và chị Tuyết Hạnh đứng trước cửa. Tôi nói ngay. Ta và Pháp đánh nhau ở Đà Nẵng rồi. Bà Đốc Thụ giật thót. Mặt mày của bà quá nhợt nhạt. Chân mày của bà nhíu lại. Mũi đầy nếp nhăn. Bà quay sang chị Tuyết Hạnh rít lên.
Đáng đời chưa? Đáng đời cái thằng cha mày chưa? Tao đã bảo thằng cha mày á, một cũng phải đi, hai cũng phải đi. Trù trừ. Rủi tên bay đạn lạc thì...
Rít xong, bà thụp ngồi xuống, nước mắt tràn ra. Tôi hiểu bà Đốc đang trách ông Đốc không chịu di tản cư trước. Chị Tuyết Hạnh quàng tay vào vai bà, an ủi.
Không hề chi đâu, Pháp không bắt bác sĩ đâu. Nội chiều nay, á ba con sẽ có đây cho mà coi.
Chị Tuyết Hạnh đoán đúng. Chiều hôm đó, ông Đốc Thụ đã hiện ra trước nhà tôi. Khác với bà Đốc, ông Đốc tròn như một hạt mít, đỏ như quả bồ quân. Mặt mày ông Đốc đang bốc lửa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ông dựng chiếc xe đạp chất đầy bao bị, rút khăn lau phớt lia lịa. Bà Đốc tiếp ông Đốc bằng một tiếng rít mừng rỡ. Hàng xóm nghe có ông Đốc Thụ ở Đà Nẵng về, kéo đến hỏi thăm không biết cái gì nổ dữ quá. Ông Đốc dương to mắt thả một tiếng á, rồi vừa thở vừa khịt vừa khoát tay. Lúc nhún vai, ông Đốc kêu lên.
Ồ, dữ quá, kinh khủng quá. Ta đánh, ơi, ta chiếm nhà máy điện, dọc đường quốc lộ, cây hạ ngổ ngang. Ôi, mìn nổ, ai da, cầu Cẩm Lệ rơi tõm xuống sông, đạn bay dèo dèo. Tôi suýt bỏ mạng, tôi bỏ ô tô đi xe đạp lanh quanh lẻo quẹo. À, đùng đoàn, dữ lắm, ôi trời ơi.
Những tràng liên thanh của ông Đốc đang nổ, thì bà Đốc kêu lên hoảng hốt.
Ê chết! Đã ăn chị chưa?
Bà Đốc chạy vụt xuống nhà bếp. Chị Tuyết Hạnh chạy theo. Bà Đốc vẫy gọi chị ba và thằng Cù Lao chạy xuống. Tiếng gà đập cánh, lửa bếp bập bùng. Chỉ trong chốc lát, con gà mái tơ của chị ba đã nằm trong đĩa, sạch lông, vàng óng, thơm ngát, sẵn sàng mừng ông Đốc thoát vòng lửa đạn. Vạn Hòa Phước bỗng quá rộn rịp, thuyền qua lại càng đông. Vạn Hòa Phước là cầu nối lên các ngõ nguồn. Hòa Phước có thuyền từ Hội An lên, từ Đà Nẵng đến. Nhiều thuyền trong đường bệ có đến 4 buồm. Trong số thuyền qua lại có một chiếc ghe bầu to mui thẳng. Khi đến bến, bác lái thuyền gọi to vào bờ.
Nè, có phải Hòa Phước đây không?
Phải rồi. Bác lái thuyền quay bánh lái thuyền. Chiếc ghe chở nhiều thùng gỗ đóng kín, trên ghe còn chất nhiều bàn ghế, giường tủ, bao bị. Từ trong thuyền lần lượt chui ra như không bao giờ hết một đám trẻ lóc nhóc. Có một đứa trạc tuổi thằng Cù Lao, một ông già vừa chui ra vừa quát tháo. Tiếp theo sau là hai người đàn bà tay bế trẻ em. Một bà già xương xẩu chui ra sau rốt. Tất cả đứng chen chúc trên mui. Ông già chuyển bao bị cho bác lái thuyền đưa xuống bến. Bọn chăn trâu gọi nhau kéo đến dòm ngó. Chúng hít hít đánh hơi chỉ trỏ những thùng gỗ. Mắm! Mắm chúng bay ơi! Ông già nói với đám con cháu.
Nè, phải ngồi đợi đây. Tao vào làng gặp bác tư trai cái đã hen.
Nói xong, ông già xách chiếc dù đi vào xóm, đến thẳng nhà ông tư trai. Ông tư trai ở cạnh nhà tôi có một người em, quen thân với ông Biện Thành làm nghề buôn mắm. Do đó ông Biện Thành và ông Tư Trai quen nhau. Lúc Đà Nẵng nổ súng, ông Biện Thành tản cư về ở nhà ông Tư Trai, mang theo nhiều thùng mắm. Ông Tư Trai gặp ông Biện Thành cười kha kha.
Ông dọn về đây là phải lắm rồi. Ở đây người đông như kiến, mấy mắm bán cho đủ ha.
Ông Biện cười theo.
Bị lũ cháo đồng quá, sợ không chỗ ở. Lo chi? Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Cứ hạ những bó bả mía của tôi xuống, lấy chiếu trải lên, nằm dậy êm như nhung đó.
Như vậy, Hòa Phước đón được khách thứ ba sau những chiếc rương, sau bà đốc thủ. Ông Biện Thành và ông Tư Trai cùng dắt nhau ra giảng. Ông Biện Thành chỉ vào lũ trẻ xích xoát tuổi nhau, bảo đứa này là cháu ngoại, đứa kia là cháu nội, có đến 10 đứa. Bọn nhỏ léo nhéo, đòi ẩm, đòi dắt. Ông Biện Thành dùng chiếc dù chỉ vào mặt chúng.
Nè, có chân phải đi nghe không? Không có bế bồng chi cả. Mấy đứa lớn xách được cái gì thì phải xách. Thằng Sơn Hải dẫn đi, đi theo đường kia nghe chưa?
Lệnh vừa hạ xuống, bọn trẻ con ùa đến nhặt bao bị đeo lên vai. Thằng Cù Lao chạy đến phía trước. Đi theo tôi đây. Bọn trẻ con đi theo hàng dọc, gọi kêu ầm ĩ. Khách đổ bộ xuống Hòa Phước lần này ồn ào nhí nhố, khác hẳn bốn chiếc rương kẽm oai vệ làm lì, khác lần bà đốc thủ bất ngờ và im lặng. Ông Tư Trai nhìn lên thấy mặt trời đã chui vào chòm sung. Việc vận chuyển đồ đạc của ông Biện Thành phải làm gấp. Ông chạy gặp chú Năm Mùi. Chú Năm chạy rút anh Bảy Hoành, ông Bảy Quá, ông Kiểm Lài, ông Bốn Rỉ. Tất cả phải ra ngay ngoài giảng, mang theo quan gánh, đưa đồ đạc của đồng bào chạy giặt vào xóm. Nhà ông Tư Trai chợt như có dỗ lớn, cháu con nội ngoại bỗng đầy nhà. Phải nhóm thêm ba bếp ngoài sân, mâm bát cái lanh canh lách cách, bữa ăn có đến bốn mâm. Nhà ông Tư quá giàu có, chật ních đồ đạc, gian giữa thêm ba chiếc tủ, một bộ bàn, bốn chiếc ghế, giường thêm đến bốn chiếc, không phải loại gãy chân mọt đục, mà toàn là loại gỗ rất nặng. Nồi niêu ấm tích, chén bát bao bì thôi thì đầy nhà. Đặc biệt còn có một chiếc đồng hồ rất to treo trên vách. Chốc chốc tiếng đồng hồ nổi rột rẹt, tiếp theo là những tiếng kinh con êm như ru. Chỉ đếm tiếng kinh con cũng biết mấy giờ. Mỗi khi đồng hồ kinh con, ông Biện Thành kêu toáng lên. Chà, một giờ rồi, phải cho bọn trẻ con ăn trước đi. Nè, hai giờ rồi nghe không? Con Bãi phải xuống chợ xem thử. Thằng Cù Lao là người được vinh dự vác cái đồng hồ đó về nhà. Tôi là người được đưa bốn chiếc đinh của ông Biện Thành đóng để treo lên vách. Bọn trẻ trong làng kéo nhau đến xem cái đồng hồ kinh con của ông Biện. Chúng còn được ngắm những bức truyền thần của ông Biện nữa. Một bức vẽ chân dung bà Biện, ông Biện. Ông Biện oai phong lẫm liệt, mặc bộ đồ tây, cầm một chiếc gậy có ngù như sẵn sàng dung gậy nện vào kẻ khác. Bà Biện đứng sát bên cạnh ông Biện, mặc áo hoa, tóc cài trâm, cổ đeo đầy cườm, tay đeo đầy xuyến. Hai ông bà đều sang trọng, phong lưu. Ông Biện Thành trong bức họa khác hẳn ông Biện Thành di tản cư, trán thấp, vai u, cù mì, cù mịch, mặc một bộ đồ cọc đen. Bà Biện Thành trong tranh mũm mĩm trẻ trung đài cát, khác hẳn với bà Biện Thành xương xẩu hốc hác, người đầy góc cạnh. Trong những khung gỗ khác còn nhiều bức ảnh chụp toàn những người sang trọng. Người cầm trong tay quyển sách dày cộp, người cầm chiếc đàn. Ông Biện Thành thấy thằng Cù Lao cứ đứng ngắm nghía. Ông chỉ vào các bức tranh. Đó, chú muốn cái nào thì cứ lấy. Ông Biện Thành người thấp nhưng rất nhanh nhẹn. Ông quấn trên đầu một chiếc khăn lông to. Những ông lái ghe bầu thường có một chiếc khăn như vậy. Ông ngồi không yên, hết lên trên nhà lại xuống nhà dưới. Đi ra đi vào xem xét chỉ trỏ ra lệnh cho đám con cháu làm việc này việc khác. Ông không chịu người khác làm một việc gì chưa vừa ý. Chiếu chăn cần phải thật ngay ngắn, đồ đạc cần móc lên cao. Tất cả những gì cần gói cần đẩy, ông đều có ý kiến phải gói phải đẩy. Ông xuống nhà bếp. Bác phải đặt lại ông Táo, bày vẽ cách thái thịt. Ông đến ngay nhà ông Bốn Rị mua thịt chó. Ông đến thăm bà Đốc Thụ vì bà Đốc cũng chạy giặt như ông. Ông Biện rất thích được chỉ huy cả toán trẻ con. Có đứa nào làm gì sai trái, đứa khác dọa ngay. Tao về mách với ông cho mày biết. Ông Biện Thành nói. Ôi, chỉ dán mặt tôi vài giờ là tất cả đều nát bét. Tụi con nít làm rối tung như mớ bồng bông vậy đó. Trong đám cháu của ông Biện có Sơn Hải là đứa lớn nhất. Nó xích xoát tuổi tôi. Có đôi má tròn, cổ tay cổ chân cũng đều tròn. Những ngày đầu về Hòa Phước nó làm lì ít nói. Tôi hỏi. Ở ngoài Đà Nẵng có chi lạ không?
Nó trả lời gọn lõn. Không. Có đèn điện nhà lầu ô tô không?
Có.
Có tòa thị chính 4 tầng không?
Có.
Có thấy bọn Tàu Tưởng, bọn Lê Dương không?
Có.
Nó ít nói vậy được vài ngày. Sau đó nó nói nhiều, nhiều hơn cả tôi. Đến ngày thứ 3, tôi được biết Sơn Hải là một tay võ sĩ, giỏi môn quyền Anh và môn ném tạ. Về Hòa Phước, Sơn Hải mang theo một quả tạ. Sơn Hải đứng chạnh chân, ưỡn ngực, thoát bụng, méo mồm, lên gân, co hai cánh tay bảo thằng Cù Lao bóp vào vai, vào bụng. Xem những bắp thịt ở đó đã cứng chưa? Nó phải tập luyện để sau này trở thành một võ sĩ loại nặng, đo dáng bất kỳ võ sĩ nào khác. Như vậy nó sẽ được đứng trên võ đài giữa tiếng hoan hô như sấm. Thằng Cù Lao bảo nó đi một thao quyền Anh để xem thử. Sơn Hải cãi lại. Thao quyền Anh là gì?
Không ai nói vậy, phải nói đánh bốc hay bốc sơ.
Võ sĩ đánh bốc là bốc sơ. Nè, mình bốc sơ cho mà coi nè. Nó nhảy ra đứng thẳng người, quát mắt thu quả đấm. Nó phóng tay trái thẳng về phía trước ngang tầm mắt. Tay mặt thu sát bên tai, rồi giục nhảy, vừa nhảy vừa ném lia lịa, tay đấm về trước. Cách đánh bốc của nó trông hùng dũng rất lạ mắt. Tôi hỏi, thế Sơn Hải đã bốc xê với ai chưa?
Ít thôi, mình có ông chú nhiều lần lên rin, đánh 2 rương liên tiếp.
Nó cho biết suốt đời nó chỉ thích cái bốc xê. Nó không thích vật lộn, bơi lội, không mê thứ hát bội. Clark Gap và Gapo của chị Tuyết Hạnh không phải là sự tuyệt diệu của tuyệt diệu. Chính võ sĩ De Lui mới thật sự là xuất chúng của xuất chúng. Tôi hỏi, có khi nào Sơn Hải bị u đầu hay gãy răng không?
Còn nguyên cả, bốc xê dễ bị sái quai hàm với răng vẫn còn đây nè.
Sơn Hải nhe răng cho tôi thấy. Tôi và thằng Cù Lao bàn nhau thử dùng miếng trói của anh Long để chọi lại cách đánh bốc của Sơn Hải. Thằng Sơn Hải khi bốc xê cứ đấm lia lịa, thằng Cù Lao khi đi quyền phải đứng trụ. Một đằng thì phải tìm sơ hở, một đằng thì nhảy nhót lung tung. Hai cách đấu khác nhau, một trời một vực. Rất khó biết được bên nào thắng, bên nào bại. Thằng Cù Lao đứng trụ một lúc, thằng Sơn Hải nhảy nhót một lúc, hai đứa nổi cười. Tôi làm trọng tài không hiểu luật lệ đánh bốc thế nào, cho phép hai bên được hòa, để một bên khỏi bị sái qua hàm, một bên khỏi gãy tay. Tôi tuyên bố hai bên hòa nhau. Cuộc đấu chấm dứt.
Thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng.
Bà xã ơi, Hào Hào
xin heo tỏi phi của ông xã đây.
Hay quá, đúng là chị bà xã hiểu ông xã.
Hào Hào xin heo tỏi phi với sợi dai ngon và hương vị hấp dẫn, làm sao mà không yêu được chứ. Hào Hào đang có chương trình tặng ngay một bình nước năng động với hai màu cực cool ngẫu nhiên. Khi mua mỗi thùng mì Hào Hào xin heo tỏi phi đấy, chỉ từ 14 tháng 9 đến 14 tháng 10 thôi, mình cũng phải mua nhanh mới được.
Bà xã đã lên tiếng thì luôn luôn đúng.
Anh chỉ khéo nịnh bà xã thôi, một lát vợ chồng mình cùng đi mua Hào Hào.
Sườn heo tỏi phi thơm ngất ngây.
Hào Hào, chất lượng Nhật Bản thêm vị mới, sườn heo tỏi phi thơm ngất ngây.
Chương trình này do biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Đức Uy và Kim Phượng cùng kỹ thuật viên Minh Quân thực hiện. Thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.